Bộ Nội vụ Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ hoạt động của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng để điều tra vụ án. Đề nghị được đưa ra sau khi Công an Gò Vấp khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội làm lây lan dịch bệnh từ Hội Thánh này. Cơ quan điều tra cho biết sẽ làm rõ hành vi sai phạm của những cá nhân cụ thể. Cá nhân nào có đầy đủ dấu hiệu vi phạm thì sẽ khởi tố bị can. Cổng thông tin chính phủ dẫn lời ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ rằng, việc khởi tố vụ án này là hoàn toàn đúng pháp luật vì một số cá nhân liên quan đã không thực hiện phòng ngừa dịch bệnh theo đúng quy định của chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền địa phương như không đảm bảo giãn cách, không thực hiện 5K đầy đủ, không hợp tác khai báo để truy vết, không tự giác trong việc đi xét nghiệm, v.v. Từ Sài Gòn, bà Võ Xuân Loan, mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng nói với RFA rằng, Hội Thánh tuân thủ mọi khuyến cáo y tế về phòng chống dịch. Mục sư của Hội Thánh đã khuyến cáo tín hữu của mình ở nhà, chỉ sinh hoạt online cả mấy tuần và bà hiện đang là nạn nhân của dịch COVID-19. Bà nói về việc công an khởi tố vụ án liên quan đến Hội Thánh.
Dạ thưa, tôi thấy nó rất là lạ. Tại vì ở trên đất nước Việt Nam thì ổ dịch nó bùng lên rất là nhiều nơi. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi không may bị nhiễm bệnh. Tôi đang là nạn nhân của COVID-19. Mà lại bị chụp luôn một cái tội đồ gọi là tội đồ thiên cổ. Là lại người lây ra dịch bệnh thì chúng tôi rất là ngạc nhiên. Tuy nhiên, trên cái trường mực nào đó chúng tôi vẫn cứ xuống chịu trách nhiệm về cái tổ chức nhỏ của mình. Nhưng mà tôi cũng đang ở trên giường bệnh điều trị là ao ước. Nếu có điều tra hay là có làm một cái gì đó thì cũng nên, cũng cần để được sáng tỏ. Cái nào nó ra cái đó. Tất cả mọi thức tin mà hiện nay đọc được ở trên báo đài đó, thì thưa chú Phật, tôi không biết nó ở đâu ra. Rồi con gái của tôi, rồi tín hữu của tôi đó, thì bị rượt đuổi, nhắn tin như điện thoại, rồi giết, rồi chém, rồi đốt. Thì tất cả những cái đó làm cho chúng tôi bị tổn thương rất là nặng nề. Mọi người cho tôi là F0, có nghĩa là người đầu tiên đi lây truyền dịch bệnh đó. Nhưng mà tôi không nghĩ mình là F0. Có một số anh em ở bên ngoài thì cũng có khuyên tôi là nên mời luật sư vào cuộc. Nhưng mà thật sự thì tôi cũng chưa biết sẽ làm như thế nào. Tại mình cũng đang ở trên cơn bệnh đó thưa cô. Nhưng mà riêng nhà tôi đó, thì nhà tôi lại có một cái suy nghĩ là luật sư có thể làm gì được trên đất nước Việt Nam này. Ông cũng suy sụp. Thì tôi mới nói với nhà tôi rằng là cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì nếu mà có một người biết luật đứng bên cạnh mình đó thì vẫn tốt hơn là người ta cứ chụp cho mình hết cái mũ này với cái mũ kia mà mình không thể nói được lời nào hết.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng ngày 1 tháng 6 đã có 211 ca nhiễm được cho là liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ điểm sinh hoạt tôn giáo này. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần F1 với các ca dương tính đã xác định được là 3.028 người, trong đó có 2.057 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại đang chờ kết quả do mới phát hiện và lấy mẫu. Ngoài ra, thành phố khoanh vùng 15.206 người thuộc các diện liên quan khác, xét nghiệm mở rộng hơn 181.000 người trên toàn khu phố, các tổ bầu cử, các phường có ca nhiễm nhiều. Một số người dân tỏ ra không đồng tình với việc khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng vì không công bằng. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long nhận định.
Người ta cho rằng cá nhân phát tán bệnh tật là cụ thể hai cái vị mục sư đứng đầu ấy, chứ không phải là khởi tố cái cơ sở tôn giáo, cái pháp nhân ấy, không có. Thế nhưng vấn đề là nếu như khởi tố cá nhân ấy thì ví dụ như ở các tỉnh khác cũng có, thì tại sao không khởi tố những cá nhân khác ở các tỉnh khác? Nó không công bằng ở chỗ đấy thôi. Đấy là cảm tính. Nhưng nói về pháp nhân thì cứ cho là cái cơ sở tôn giáo này gây ra đấy, thì biết bao nhiêu cơ sở các doanh nghiệp khác cũng xảy ra, thậm chí các doanh nghiệp nhà nước ví dụ như thế, có tại sao khởi tố các doanh nghiệp đấy đi, hoặc là số như ông bí thư hoặc giám đốc doanh nghiệp ấy đi, thì họ cũng tương tự như hai người đứng đầu cơ sở tôn giáo này, ví dụ như thế. Thì cái đấy là cái mà người ta chưa có lời giải thích một cách thuyết phục. Ngày 30/4 là ngày chiến thắng nhà, người ta đi tắm biển, người ta đi hội họp rất nhiều. Rồi bầu cử quốc hội vừa qua cũng là tụ tập đông người, mà thực tế là có rất nhiều người là có như một nơi tổ bầu cử là bị mời đi kiểm tra lại rồi đấy nhá. Thế thì tại sao cái chỗ ấy xảy ra đấy không khởi tố cái chỗ ấy đi? Nói cho cùng ấy, gọi là truy cứu trách nhiệm hình sự ấy, đã khởi tố hình sự là truy cứu trách nhiệm thì phải truy cứu hết những chỗ khác nữa.
Luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội nêu quan điểm của mình.
Vâng, theo tôi thì bây giờ nó họ vẫn đang trong cái giai đoạn điều tra, có thể là họ phát hiện hay là có cái tin tố giác nào đó nó có những cái dấu hiệu vi phạm cái điều luật này. Còn cái chuyện mà người ta khởi tố đúng hay sai thì phải chờ cái kết quả của cái quá trình điều tra hoặc là có luật sư tham gia thì mới xác định được là nó đúng hay nó sai. Cái chuyện mà phạm tội hay cái chuyện mà vi phạm về cái gọi là tập trung đông người ấy thì có thể vừa qua thì ai cũng có thể là trông thấy nó nhiều cái lễ hội, thậm chí là chính cả chính quyền tổ chức nữa, rồi là ngay như là cái dịp đại hội về bầu cử thì cũng không ai có thể mà khẳng định được là nó đấy là cái nguyên nhân có hay không. Nhưng mà cái theo cái nguyên tắc là dư luận Việt Nam thì thường hay là cái so sánh là người khác có vi phạm thì sao không xử lý mà mình lại vi phạm lại xử lý, thắc mắc cái kiểu đấy. Thì theo tôi thì cơ bản là xem mình có sai hay không đã thì hãng lên tiếng. Những cái chẳng hạn cụ thể như hội thánh này phải xem là hội thánh có sai không, có vi phạm hay không. Chứ còn lấy cái lý rằng là bao nhiêu các cái nơi vi phạm mà sao lại không xử lý và xử lý mình tôi. Thì nếu ai biết thì tố giác cho cơ quan pháp luật đi. Và quan điểm của tôi là như thế. Vâng.
Ngay sau khi công an khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ nhấn mạnh, việc khởi tố này không cản trở hay làm khó hoạt động của tổ chức tôn giáo. Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng, từ cán bộ đảng viên, chức sắc tôn giáo hay công dân, không có chuyện phân biệt tôn giáo hay ngăn cản tự do tín ngưỡng. Trong khi đó, nhiều người trên mạng xã hội cho rằng, chính quyền đã bất lực trong việc kiểm soát dịch bệnh do tổ chức bầu cử rầm rộ, cho nên phải tìm một ai đó làm dê tế thần để trốn tránh trách nhiệm. Cũng có người bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội là có yếu tố tôn giáo ở đây. Bà Võ Xuân Loan, mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng nói với RFA.
Nếu mình nói thẳng với cái suy nghĩ của mình đó, thì đôi khi nó có nhiều cái nó nhạy cảm lắm thưa cô. Ví dụ như vấn đề mà chúng tôi bị bắt bớ về đạo Chúa 30 năm tháng nay trên đất nước Việt Nam, thì đây là một cái cơ hội để sự bắt bớ lên đến tột cùng. Bao nhiêu cái ổ dịch ở trong thành phố ta đâu có ai bị truy tố gì đâu. Mà bây giờ thì một hội thánh nhỏ bé, một cuộc đời giảng đạo, hàng bọn của chúng tôi bị phơi ra giữa chợ chỉ trong một đêm thôi, cho toàn thể những cái sự sỉ vả nhục mạ từ đức tin cho đến cái cuộc đời hầu việc Chúa của chúng tôi. Nếu mà xét về cái tin diện tôn giáo đó, nếu mà một vị sư trên một cái chùa rất lớn ở Việt Nam ngày hôm nay như chùa Tam Chúc rồi như vậy đó, thì có bị rút giấy phép không? Nếu một vị sư thì có bị truy tố không? Nếu một nhà vô thần có bị truy tố không? Thì tôi nghĩ rằng khi đặt ra những câu hỏi như vậy đó, thì nhiều người cũng có thể có ngay câu trả lời rồi. Còn tôi bây giờ thì thưa cô là tôi giống như cá nằm trên khớp, bị lên bất cứ một cái án nào cũng phải đành chấp nhận, không nói được gì cả.
Trao đổi với RFA qua ứng dụng Facebook Messenger, nhà báo tự do Phạm Minh Vũ nhận xét, vấn đề ở đây là sự việc cá nhân mục sư Tân Loan không nên đem hội thánh vào vì nó đã trở thành ý nghĩa khác. Ông nói tiếp, theo cá nhân ông đánh giá, việc vợ chồng này đã tuân thủ các khuyến cáo y tế của Bộ Y tế. Tuy nhiên có thể trong một lúc nào đó, vài cá nhân tiếp xúc trực tiếp rồi lây lan dịch bùng phát mạnh, thì vợ chồng mục sư đã xin lỗi về việc này. Song cũng không thể trách họ hoàn toàn. Phần chính là do đảng và nhà nước đã tạo tâm lý như cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 vừa qua. Ai nghĩ dịch bệnh cũng không nghiêm trọng theo hướng chủ quan của chính phủ ấy, rồi từ đó họ lơ là và vô tình làm dịch bùng phát. Cũng theo nhà báo Phạm Minh Vũ, khi khởi tố vợ chồng mục sư vì đã gây lây lan dịch bệnh mà không khởi tố vợ chồng giám đốc doanh nghiệp Hanvico ở Hà Nội cũng cùng mức độ lây lan như vậy, thì đây rõ ràng không phải là vấn đề chống dịch mà nhà nước Việt Nam cố gắng mượn lý do chống dịch để đàn áp tôn giáo. Ở đây là nhánh Tin Lành.